Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ba tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ họp bàn giải pháp thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa ba địa phương. Đến dự ra mắt mô hình điểm tổ dân phố số tại phường Nính, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao sự sáng tạo của địa phương nhằm cụ thể hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Các đồng chí thường trực tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức nhiều đoàn đến thăm tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Xét xử lưu động các vụ án vi phạm, một hình thức tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều 30 tháng 1 tại tỉnh Thái Nguyên, Thường trực tỉnh ủy các tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ tổ chức hội nghị triển khai bàn các biện pháp thúc đẩy liên kết hợp tác giữa các tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Trần Duy Đông, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Thường trực tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh của ba tỉnh. Ba tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ có nhiều điểm tương đồng là cửa ngõ giữa các tỉnh trung du miền núi phía Bắc với thủ đô Hà Nội và vùng đồng bằng sông Hồng, đồng thời là các tỉnh nằm trên ba hành lang kinh tế Bắc Kinh, Nam Ninh, Hà Nội, Hà Nội, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Nội, Lào Cai, Vân Nam có nhiều tiềm năng công nghiệp, logistics. Thời gian qua, các ngành chức năng ba tỉnh đã phối hợp tốt trong thực hiện một số nhiệm vụ như lập quy hoạch tỉnh, đầu tư cải tạo phát triển hệ thống giao thông kết nối, phát triển một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực, liên kết phát triển các tour tuyến du lịch, triển khai hợp tác trong khai thác thủy lợi và phòng chống lũ lụt. Thời gian tới, ba tỉnh tiếp tục phối hợp rà soát, nghiên cứu bổ sung các quy hoạch các tuyến giao thông kết nối ba địa phương, đặc biệt là các tuyến tăng cường kết nối cao tốc Hà Nội-Lạng Sơn và cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên-Phú Thọ. Đề nghị tỉnh Thái Nguyên nghiên cứu bổ sung hoặc điều chỉnh quy hoạch các tuyến đường thuộc địa phận xã Dân Tiến, xã Tân Thành, phường Vạn Xuân, xã Kha Sơn để kết nối đồng bộ với các tuyến đường tỉnh đã được quy hoạch tại Bắc Ninh. Phía tỉnh Thái Nguyên nghiên cứu quy hoạch tuyến vành đai 5 thủ đô trên địa bàn tỉnh theo quy mô cao tốc nhằm tăng cường kết nối ba tỉnh, hình thành trục công nghiệp, logistics và du lịch sinh thái tâm linh. Tiếp tục đầu tư các công trình giao thông kết nối các địa phương đảm bảo đồng bộ về quy mô, thời gian triển khai để nâng cao hiệu quả đầu tư các tuyến đường như quốc lộ 17, quốc lộ 37, tuyến đê bối kết hợp đường phòng chống lụt bão, tuyến đường tỉnh 261C. Cùng đó, tích cực phối hợp đẩy nhanh tiến độ thành lập, xây dựng hạ tầng, mở rộng khu cụm công nghiệp dọc theo các tuyến giao thông liên tỉnh quan trọng. Hợp tác phát triển du lịch bền vững, gắn phát triển du lịch với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử giữa ba tỉnh. Tăng cường phối hợp kiểm soát các nguồn thải liên vùng, liên tỉnh để cải thiện chất lượng nước sông Cầu, sông Thương, sông Đuống. Thực hiện chương trình quan trắc, giám sát đánh giá chất lượng môi trường các nguồn thải để kiểm soát khắc phục ô nhiễm vùng giáp danh. Trên cơ sở thống nhất cao của thường trực ba tỉnh, phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh cho rằng, việc hợp tác chuyển biến rõ nét nhất ở đầu tư hạ tầng, ngoài ra còn có các lĩnh vực khác như nông nghiệp, công nghiệp, du lịch cần được tăng cường đẩy mạnh hơn nữa. Cùng với đó, cần mở rộng lĩnh vực hợp tác, giao Ủy ban nhân dân tỉnh làm đầu mối, đánh giá kết quả triển khai thực hiện theo tiến độ thời gian. Ngoài hợp tác giữa ba địa phương cần triển khai hợp tác song phương, tiếp tục bàn thảo luận để phát huy hiệu quả chương trình hợp tác. Đơn cử như các lĩnh vực nông nghiệp cần có định vị sản phẩm chung, hợp tác du lịch cần có cơ chế chính sách, sự tham gia phối hợp chặt chẽ của các tỉnh, sự vào cuộc của các doanh nghiệp. Nhấn mạnh trong quá trình triển khai thực hiện, quan điểm nhất quán chung của ba địa phương là cùng tháo gỡ khó khăn, ban hành các cơ chế chính sách, phối hợp chặt chẽ để chia sẻ, cùng nhau phát triển, thúc đẩy kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số như nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đã đề ra. Trước mắt, đối với tỉnh Bắc Ninh sẽ triển khai thực hiện ngay trong năm nay trên một số lĩnh vực như đầu tư hạ tầng cơ sở một số tuyến đường giáp danh với tỉnh Thái Nguyên. Để tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng và thế mạnh của địa phương, ba tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Ninh thống nhất ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển kinh tế xã hội, trọng tâm là 5 trụ cột, phối hợp chặt chẽ trong triển khai các dự án hạ tầng giao thông chiến lược. Ba tỉnh phối hợp rà soát đề xuất các dự án hạ tầng liên vùng và các cơ chế chính sách đặc thù, báo cáo kiến nghị Trung ương xem xét. Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác, xây dựng sản phẩm du lịch liên kết chung, các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, phối hợp hợp tác trong khai thác thủy lợi và phòng chống lũ lụt trên sông Cầu. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đối với từng nhiệm vụ cụ thể theo biên bản ghi nhớ. Trước đó, trong chương trình làm việc, đoàn công tác hai tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên đã tiến hành khảo sát thực tế tại vị trí điểm cuối tuyến đường vành đai 5 thủ đô thuộc địa bàn xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên.
Sáng 30 tháng 1, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự ra mắt mô hình điểm tổ dân phố số tại phường Nánh. Đây là địa phương đầu tiên trong tỉnh triển khai mô hình này nhằm cụ thể hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và đưa các hoạt động hỗ trợ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến đến gần người dân, dễ hiểu hơn, dễ làm hơn. Mô hình tổ dân phố số được phường Nánh triển khai thí điểm tại 5 tổ dân phố. Các tổ này được đặt trực tiếp tại một điểm cố định tại tổ dân phố. Tại mỗi tổ dân phố triển khai thực hiện mô hình đều thành lập tổ hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến trực tiếp. Thực hiện mô hình này, người dân sẽ được hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến ngay tại tổ dân phố, giúp người dân, nhất là người cao tuổi, khuyết tật, công nhân làm việc tại khu công nghiệp tiếp cận dịch vụ công một cách thuận tiện, linh hoạt theo khung giờ phù hợp trong ngày, nhất là những ngày cuối tuần, không phụ thuộc vào giờ hành chính, tiết kiệm thời gian, không phải đến trung tâm phục vụ hành chính công của phường. Phát biểu tại buổi ra mắt mô hình tổ dân phố số tại tổ dân phố Chùa, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh đánh giá cao sáng kiến của phường Nánh. Đồng chí cho rằng nghị quyết 57 vừa là thách thức nhưng cũng vừa là cơ hội đối với mỗi địa phương, nếu tận dụng được sẽ tạo được sự phát triển bứt phá. Đề cập đến thực trạng của phường Nánh khi dân số đông, số lượng công nhân trên địa bàn nhiều, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh lưu ý cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận thực hiện, không để việc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính làm cản trở sự phát triển. Đồng chí đề nghị phường Nánh tiếp tục quan tâm dành nguồn lực thỏa đáng cho chuyển đổi số, đánh giá mô hình điểm để nhân rộng đến các tổ dân phố khác trên địa bàn.
Sáng cùng ngày, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tới dự và trao huy hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 cho các đảng viên lão thành tại xã Đại Lai. Đợt này, Đảng bộ xã Đại Lai có 16 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có những đảng viên 55 năm, 60 năm và đặc biệt là 80 năm tuổi Đảng. Trao huy hiệu Đảng và phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương bày tỏ sự trân trọng, tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành, đồng thời khẳng định các đồng chí là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cho thế hệ cán bộ đảng viên trẻ noi theo. Đồng chí mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, bằng uy tín và kinh nghiệm của mình, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đồng chí đề nghị Đảng ủy, chính quyền và các đoàn thể xã hội tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên cao tuổi, thường xuyên lắng nghe, trân trọng và phát huy những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí trong quá trình lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, trong ngày 30 tháng 1, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn đến thăm đối tượng chính sách, động viên, chúc Tết nhiều đơn vị và tặng quà công nhân lao động khó khăn. Đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết và động viên cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động và Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh. Đồng chí ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động và Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ trong việc bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh. Đồng chí nhấn mạnh, Tết là thời điểm tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự và nguy cơ cháy nổ, yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phòng ngừa, bảo đảm quân số, phương tiện, sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý hiệu quả mọi tình huống. Mỗi cán bộ chiến sĩ cần chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong muốn toàn lực lượng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, góp phần giữ vững an ninh trật tự để nhân dân đón Tết Nguyên đán an toàn, bình yên và hạnh phúc. Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh cũng đã đến thăm chúc Tết tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh số 1.
Đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh đến thăm tặng quà và chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng, người có công, người cao tuổi trên địa bàn xã Gia Bình và xã Nhân Thắng. Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Phương ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt và bày tỏ vui mừng khi mẹ Việt Nam anh hùng, người có công, người cao tuổi đều nhận được sự quan tâm chăm sóc của các cấp ủy, chính quyền địa phương và người thân trong gia đình, làng xóm. Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những công hiến, hy sinh to lớn của mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi trên địa bàn.
Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã tới thăm tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tiên Lục và chúc Tết tại Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Bắc Ninh số 1. Tại các gia đình, đồng chí ân cần thăm hỏi, tri ân những hy sinh công hiến của mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ, người có công, động viên người cao tuổi tiếp tục nêu gương sáng, chia sẻ khó khăn với các hộ nghèo, mong các gia đình nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống. Tại Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần Bắc Ninh số 1, đồng chí đề nghị Sở Y tế tham mưu các cơ chế chính sách phù hợp, quan tâm hỗ trợ các đơn vị y tế đặc thù nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn đã tham dự chương trình Tết Sum Vầy Xuân Ơn Đảng tại công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe ICT Vân Trung, doanh nghiệp đang sử dụng 29.000 lao động. Chúc Tết tập thể lãnh đạo công ty, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cho rằng đây là một chương trình có ý nghĩa trong dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền cũng như chào mừng thành công Đại hội 14 của Đảng. Ghi nhận đóng góp của công ty đối với sự phát triển và công tác an sinh xã hội của tỉnh, đồng chí đề nghị doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống người lao động, tăng cường gắn bó giữa ban lãnh đạo và người lao động. Tỉnh Bắc Ninh cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe ICT Vân Trung trao tặng 275 suất quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn với trị giá hơn 470 triệu đồng.
Cũng trong chiều 30 tháng 1, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn dự và trao huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 năm 2026 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ phường Thuận Thành. Đợt này Đảng bộ phường Thuận Thành có 38 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng từ 30 năm đến 60 năm tuổi Đảng. Trực tiếp gắn huy hiệu Đảng cho các đảng viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng 38 đảng viên. Đồng chí mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ noi theo, đồng thời dành tâm huyết, trí tuệ và kinh nghiệm để đóng góp cho sự phát triển của địa phương cũng như của tỉnh Bắc Ninh. Nhân dịp chuẩn bị đón xuân mới 2026, đồng chí gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đảng bộ và nhân dân phường Thuận Thành, lưu ý cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, mọi người mọi nhà đều có Tết.
Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm tặng quà Tết tại công ty trách nhiệm hữu hạn Amco Technology Việt Nam, khu công nghiệp Yên Phong 2C. Hiện công ty đang sử dụng trên 15.000 lao động. Trong nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao đóng góp của công ty đối với sự tăng trưởng của tỉnh, đã làm tốt công tác chăm lo tới đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. Mong muốn các anh chị em người lao động trong công ty không ngừng học tập, nâng cao tay nghề, tác phong công nghiệp, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Tới thăm và tặng quà Tết tại công ty trách nhiệm hữu hạn Gotec Vina, khu công nghiệp Quế Võ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn sự đóng góp của công ty và người lao động đối với sự tăng trưởng của tỉnh. Đồng thời, đề nghị Gotec Vina tiếp tục quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động.
Chiều 30 tháng 1, đoàn công tác số 2 của tỉnh do đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn tổ chức kiểm tra công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án liên quan cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại xã Lương Tài, xã Trung Chính. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghiêm Xuân Hưởng. Xã Lương Tài đang triển khai các dự án liên quan cảng hàng không quốc tế Gia Bình với tổng diện tích dự kiến thu hồi trên 1.262 ha, còn xã Trung Chính triển khai thu hồi trên 100 ha đất dành cho tái định cư và công viên nghĩa trang. Thời điểm này, các địa phương đã hoàn thành kê khai, kiểm kê và bước đầu thực hiện chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại các địa phương còn tồn tại khó khăn vướng mắc do một số chủ hộ không có mặt tại địa phương, một số trường hợp giao bán trái thẩm quyền, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, chung thửa diện tích. Phát biểu tại buổi làm việc, trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải yêu cầu các sở ngành liên quan tập trung tham mưu cho tỉnh tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với từng trường hợp cụ thể, có phương án đền bù thỏa đáng cho người dân nhất định phải bằng hoặc hơn so với trước đây. Yêu cầu các địa phương rà soát tiến độ, bám sát chỉ đạo của tỉnh, tích cực triển khai hoàn thành cơ bản các nội dung trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng trước Tết.
Tại xã Yên Thế, chiều 30 tháng 1, đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao 70 suất quà Tết cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Diệp Mai QT với tổng kinh phí 70 triệu đồng. Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của công ty trong việc duy trì sản xuất, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động kể từ khi đi vào hoạt động năm 2014 đến nay. Đồng thời nhấn mạnh, việc chăm lo đời sống, nhất là đối với công nhân có hoàn cảnh khó khăn, cần tiếp tục được các doanh nghiệp và tổ chức công đoàn quan tâm, thực hiện thường xuyên, hiệu quả hơn nữa.
Sáng 30 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ 23 của ban chỉ đạo. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, trực tuyến với các tỉnh thành phố đang có những công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Ngô Tuấn Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay đang triển khai thực hiện các dự án thuộc ban chỉ đạo, trong đó dự án vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đoạn qua tỉnh Bắc Ninh đảm bảo đúng tiến độ với tỷ lệ giải ngân của năm 2025 là 94,47%. Dự án tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, đoạn tuyến thuộc dự án qua địa phận tỉnh Bắc Ninh hiện đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng các khu tái định cư, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định. Đối với dự án tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Ninh hiện đang tổ chức thẩm định, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án do nhà đầu tư đề xuất, bảo đảm tiến độ hoàn thành song hành với dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình để phục vụ APEC 2027. Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan đến nay đã bàn giao cho nhà đầu tư để triển khai thi công với diện tích khoảng gần 1.000 ha, đã hoàn thành kiểm đếm đất ở, phạm vi ảnh hưởng khoảng 7.800 hộ dân trên tổng số 17 thôn với diện tích đất ở khoảng 170 ha. Ủy ban nhân dân tỉnh đang phối hợp với các nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, sớm phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Tỉnh Bắc Ninh kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương sớm triển khai thi công cầu vượt sông, tránh bị mất kết nối giữa các tuyến đoạn, sớm phê duyệt hồ sơ công tác giải phóng mặt bằng các dự án đã hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn đã tiếp đoàn công tác của công ty Alpensia IP và Quỹ Văn hóa thành phố Gyeongsang, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao đổi một số thông tin cơ bản về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh. Trong đó, Bắc Ninh hiện có quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước. Doanh nghiệp Hàn Quốc có vai trò quan trọng đối với tỉnh, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI tại Bắc Ninh là 47 tỷ đô la. Thì các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư trên 20 tỷ đô la, xu thế sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới đây. Ngoài ra, hợp tác đào tạo tại trường cao đẳng công nghệ Việt Hàn phát triển tốt với việc đào tạo nhiều lao động cho các doanh nghiệp Hàn Quốc. Với nhiều nét tương đồng giữa hai tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh hy vọng sợi dây văn hóa thể thao kinh tế sẽ kết nối hai tỉnh bền chắc hơn. Về phía tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc cũng mong muốn tỉnh Bắc Ninh tạo thuận lợi để doanh nghiệp tìm quỹ đất, lập văn phòng 2 đại diện tại tỉnh Bắc Ninh.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng cũng vừa chủ trì hội nghị của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Nông thôn Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh tổng kết và công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra năm 2025. Đánh giá cao kết quả mà các thành viên trong Ban chỉ đạo đã đạt được trong cuộc tổng điều tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị ngành thống kê tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo Trung ương trong việc rà soát, hoàn thiện, làm sạch dữ liệu, chuẩn bị tốt các điều kiện để khai thác. Các sở ban ngành địa phương chủ động phối hợp khai thác, thống nhất sử dụng kết quả tổng điều tra phục vụ công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển nông nghiệp nông thôn, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, tăng cường phối hợp liên ngành, chia sẻ dữ liệu thống kê phục vụ công tác quản lý, điều hành, tránh trùng lặp, lãng phí nguồn lực trong điều tra khảo sát.
Hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, chiều 30 tháng 1, Sở Y tế Bắc Ninh tổ chức hội nghị phòng chống ung thư lần thứ nhất. Dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phòng chống ung thư của ngành y tế Bắc Ninh thời gian qua. Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, góp phần phát hiện và điều trị sớm cho người bệnh, giảm tải cho tuyến trung ương. Trước thực tế vẫn còn nhiều ca phát hiện muộn, thiếu nhân lực và trang thiết bị chuyên sâu, hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong việc chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật tiến bộ khoa học, định hướng phát triển chuyên ngành ung thư. Yêu cầu ngành y tế Bắc Ninh tiếp tục chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh, hoàn thiện hệ thống tầm soát, chẩn đoán, điều trị ung thư, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội cho công tác phòng chống ung thư trong thời gian tới.
Tại Ủy ban Nhân dân xã Đông Cứu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn, trưởng đoàn công tác số 3 của Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện đầu tư xây dựng các dự án liên quan đến cảng hàng không quốc tế Gia Bình, chủ trì buổi làm việc với các xã Đông Cứu, Đại Lai, Nhân Thắng về một số dự án liên quan đến cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã thực hiện kê khai, kiểm kê toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, đang tập trung rà soát, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, giải quyết các tồn tại để lập phương án và ứng chi trả tiền. Đã ứng chi trả tiền được hơn 3.100 tỷ đồng cho hơn 6.500 hộ, diện tích đạt khoảng 58,2%. Hiện nay đã xây dựng các nghĩa trang hoàn trả xã Đông Cứu, xã Gia Bình và xã Nhân Thắng. Riêng xã Đại Lai đã thông báo thu hồi đất và thực hiện ứng trả tiền cho 77/133 hộ thôn Chi Nhị. Ngoài ra đã hoàn thiện thủ tục để kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ không đồng thuận đăng tải công khai. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn đề nghị các xã tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, nắm chắc tình hình tư tưởng của nhân dân và an ninh trật tự tại địa phương, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận của nhân dân, tránh để phát sinh điểm nóng, đồng thời tập trung thẩm định hồ sơ thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành đã đi thăm thực địa khu xây dựng mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Hương Triện, xã Nhân Thắng.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh, các tổ chức chính trị xã hội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh vừa tổ chức tổng kết chương trình phối hợp thực hiện công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2020-2025, ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đơn vị thống nhất ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2026-2031. Nội dung ký kết tập trung nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trên cơ sở bám sát chiến lược thông tin đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tổ chức thực hiện hiệu quả đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030 của Tỉnh ủy Bắc Ninh, tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân do Trung ương tỉnh tổ chức.
Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã Biển Động, Vân Sơn và Phường Trũ. Các xã phường đã tích cực triển khai các bước theo đúng kế hoạch quy định. Các đại biểu đã phân tích, tháo gỡ một số khó khăn liên quan đến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Hội đồng nhân dân các xã phường, công tác hướng dẫn các ứng cử viên hoàn thiện hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tổ chức tập huấn cho các thành viên ủy ban bầu cử, tổ bầu cử, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu. Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Vân đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung cao cho việc triển khai nhiệm vụ bầu cử, đặc biệt chú trọng hạn thời gian cho từng nội dung, tập trung tháo gỡ các khó khăn, nếu có khó khăn lớn nổi cộm phải báo cáo cấp trên để có phương án xử lý phù hợp.
Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng phát triển bền vững, chuyển đổi xanh không còn là xu hướng mang tính lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với cộng đồng doanh nghiệp. Tại Bắc Ninh, thủ phủ công nghiệp khu vực phía Bắc, chuyển đổi xanh đang mở ra nhiều cơ hội mới, song cũng đặt ra những thách thức đối với doanh nghiệp Việt. Để tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, xuất khẩu vào thị trường Mỹ, đối với công ty cổ phần thiết bị và giải pháp cơ khí Automec, khu công nghiệp Đình Chám, chỉ số xanh là điều bắt buộc. Vì vậy, đơn vị đã đầu tư nguồn lực rất lớn cho chuyển đổi xanh, như hệ thống điện mặt trời áp mái, với công suất 500 kW giúp giảm phát thải trên 340 tấn carbonic một năm. Nâng cấp quy trình sản xuất theo chuẩn ISO quốc tế, hàng năm đầu tư cho việc nâng cấp trang thiết bị để nâng cao hiệu suất, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường. Với những nỗ lực trong chuyển đổi xanh, năng lực cạnh tranh của công ty đã được nâng cao, có được nhiều đơn hàng từ các doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên cũng gặp không ít khó khăn trong việc chuyển đổi xanh. Ông Hồ Ngọc Toàn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị và Giải pháp Cơ khí Automec cho biết về những khó khăn đó như thế này.
Thường thì các doanh nghiệp trong nước sẽ quan tâm đến cái việc là đầu tư để sản xuất hiệu quả trước, còn đầu tư để hướng đến cái xanh là cái sau. Bởi vì chi phí đầu tư lớn và cái thời gian khấu hao dài, có sẵn nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, hiểu biết về sản xuất xanh là cũng là một cái rất là khó. Khi mà áp dụng xanh vào thì có nghĩa là các cái chuỗi cung ứng đầu vào nó cũng phải xanh. Thế thì vô tình chung là nó sẽ đẩy cái giá sản xuất cao lên vì là cái chi phí nguyên liệu đầu vào nó cao lên.
Phóng viên Vũ Tuyển phân tích.
Tín chỉ carbon hay các chỉ số xanh trong lĩnh vực công nghiệp được coi là hộ chiếu xuất khẩu của các doanh nghiệp. Nếu các doanh nghiệp có tín chỉ carbon hoặc giảm phát thải tốt, sẽ giữ được năng lực cạnh tranh về giá khi xuất khẩu vào các thị trường lớn như Mỹ, EU và Nhật Bản.
Khó khăn lớn nhất vẫn là bài toán vốn đầu tư, trình độ công nghệ và nhân lực. Thực tế cho thấy khi các doanh nghiệp đã đưa sản xuất xanh đi vào thực chất, có thể chiếm ưu thế trên trường quốc tế, nhưng tại thị trường trong nước lại khó cạnh tranh. Các doanh nghiệp đang mong chờ cơ chế ưu tiên cho các doanh nghiệp sản xuất xanh khi tham gia vào các dự án trong nước. Như chia sẻ của ông Chu Hoàng Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Ngãi Cầu và ông Đặng Trần Khanh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Seki Việt Nam.
Hiện nay ngân hàng đã có cái chính sách là giảm 2% cho gọi là cái quỹ tín dụng xanh. Tuy nhiên là để tiếp cận thì hiện nay là chúng tôi vẫn chưa tiếp cận được đối với cả các cái doanh nghiệp mà đã thực hiện các cái tiêu chuẩn xanh đã được công nhận thì trong cái việc mà tham gia các dự án có vốn của nhà nước thì sẽ được là ưu tiên cộng điểm.
Việc về chuyển đổi xanh nó cũng rất là quan trọng. Thứ nhất là tạo được cái niềm tin, cái uy tín với khách hàng, đặc biệt là với Seki là khách hàng nước ngoài và các doanh nghiệp FDI. Cái thứ hai thì là cải thiện được cái môi trường làm việc cho công nhân viên.
Để chuyển đổi xanh thực sự trở thành động lực phát triển, doanh nghiệp Việt cần chủ động thay đổi tư duy, coi chuyển đổi xanh là cơ hội tái cấu trúc mô hình sản xuất kinh doanh, tăng cường liên kết với doanh nghiệp FDI để tiếp cận công nghệ và kinh nghiệm quản trị hiện đại. chính quyền địa phương cần tiếp tục làm tốt cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư minh bạch, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị công bố trao quyết định nhân sự về Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã. Dự hội nghị có Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại hội nghị đã tiến hành công bố các quyết định của Quân khu 1 về việc điều động bổ nhiệm 23 đồng chí, quyết định của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh điều động bổ nhiệm 167 đồng chí thuộc các cơ quan đơn vị về công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã phường, giữ các chức vụ Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó và các chức danh trợ lý của các cơ quan chuyên môn thuộc Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã phường. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị yêu cầu các đồng chí được điều động, nhanh chóng ổn định tổ chức, thực hiện tốt công tác bàn giao, bắt tay ngay vào nhiệm vụ mới, tập trung tham mưu tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở cơ sở, góp phần xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự xã phường vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
Nhằm tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức phòng ngừa đấu tranh với tội phạm cho lứa tuổi học sinh và cộng đồng dân cư, Tòa án Nhân dân khu vực 5 tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các cơ quan chức năng, nhà trường tổ chức hai phiên tòa xét xử lưu động tại trường Trung học phổ thông Phượng Sơn, phường Phượng Sơn. Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội buôn bán hàng cấm là pháo nổ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hai vụ án được đưa ra xét xử có sự tham dự của toàn thể học sinh và giáo viên của trường Trung học phổ thông Phượng Sơn. Việc đưa phiên tòa ra xét xử lưu động tại đây đã tạo điều kiện để học sinh, giáo viên, người dân trực tiếp theo dõi toàn bộ quá trình tố tụng, từ xét hỏi, tranh tụng đến tuyên án. Em Hồ Thị Lữ, học sinh lớp 12A2, trường Trung học phổ thông Phượng Sơn, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh cảm nhận.
Đối với buổi xét xử ngày hôm nay thì cháu thấy rất là ý nghĩa, bởi vì là có thể giúp cho chúng cháu hiểu rõ hơn về pháp luật và có thể biết được những điều cần tránh khi mà va chạm với xã hội, cũng như là không nên ùa theo mọi người sử dụng ma túy hay là lừa đảo mọi người trong những hoàn cảnh khiến cho mọi người rơi vào hoàn cảnh không mong muốn.
Còn đây là suy nghĩ của em Đinh Tiến Đạt, học sinh lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Phượng Sơn, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Cháu được dự phiên tòa này là cháu đã thấy được những cái tác hại của pháo nổ và của ma túy. Từ đó là cháu và tất cả các bạn sẽ có ý thức tránh xa những cái pháo nổ và ma túy đấy, không buôn bán, tàng trữ và dính dáng đến pháo và ma túy ạ.
Trong quá trình xét xử, hội đồng xét xử đã phân tích rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo có hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ 1 năm 3 tháng tù, bị cáo có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy 15 năm 6 tháng tù. Qua việc xét xử lưu động này giúp học sinh, giáo viên, người dân hiểu rõ hơn về hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi liên quan đến ma túy và pháo nổ. Cô giáo Giáp Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phượng Sơn, phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ.
Để mà tổ chức được phiên tòa này thì chúng tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ của tòa án, của Viện Kiểm sát và đặc biệt là chính quyền địa phương. Công tác an ninh được đảm bảo và tôi tin rằng sau phiên tòa xét xử này thì sẽ mang lại hiệu quả tuyên truyền thiết thực cho học sinh và cũng mong rằng chúng tôi tiếp tục được dự những phiên tòa lưu động để tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng một hình thức thiết thực nhất như thế này ạ.
Việc tổ chức phiên tòa xét xử lưu động trong thời điểm cận kề Tết Nguyên đán Bính Ngọ mang ý nghĩa thiết thực, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác của người dân trước các hành vi vi phạm pháp luật thường có xu hướng gia tăng trong dịp Tết.
Còn bây giờ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực Phường Chủ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận, nhiều mây, có mưa rải rác, trời rét, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 12 đến 18 độ. Khu vực các xã Phường, Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận, nhiều mây, có mưa rải rác, trời rét, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 14 đến 20 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận, nhiều mây, có mưa rải rác, trời rét, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Tới đây xin được kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.